Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng Giêng 2017. Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ với tỷ lệ mất lòng dân cao kỷ lục. Nhật Bản tập trận giả định một cuộc đụng độ quân sự giữa Trung Quốc với Đài Loan. Tại diễn đàn Davos, Thủ tướng Anh trấn an giới doanh nghiệp. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chủ nghĩa biệt lập của Trump có thể giúp Trung Quốc thống trị Đông Nam Á. Những quyết định đầu tiên của Tổng thống Donald Trump mang tính biểu tượng, phân tích của thông tin viên Anne-Marie Capomaggio từ Washington. Kính thưa quý vị, mặc dù không có chút kinh nghiệm nào về chính trị, ngoại giao hay quân sự, nhà tỷ phú Donald Trump hôm nay làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ sau khi bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, nhưng ông Trump lên cầm quyền với một tỷ lệ mất lòng dân cao kỷ lục. Vào trưa nay, tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington, ông Donald Trump sẽ long trọng đọc lời tuyên thệ giống như những vị tổng thống tiền nhiệm. Để đọc lời tuyên thệ, ông chọn hai cuốn kinh thánh, một cuốn do mẹ ông tặng vào năm 1955 và một cuốn của Tổng thống Abraham Lincoln cũng đã từng được Barack Obama sử dụng cách đây 4 năm. Sau lời tuyên thệ, tân Tổng thống sẽ đọc một bài diễn văn nhậm chức mà theo những người thân cận ông Trump sẽ có nội dung trình bày nhãn quan của ông hơn là chương trình hành động. Dự lễ tuyên thệ nhậm chức hôm nay của ông Trump có 3 vị Tổng thống tiền nhiệm Jimmy Carter, George W. Bush và Bill Clinton, cùng với ứng cử viên dân chủ thất cử Hillary Clinton. Hàng trăm ngàn dân Mỹ, trong đó có những người ủng hộ ông Trump, sẽ tập hợp trước Capitol để theo dõi lễ tuyên thệ được truyền trực tiếp trên toàn thế giới. Nhưng hàng ngàn người chống đối ông Trump cũng sẽ biểu tình phản đối trong ngày hôm nay. Hàng chục nghị sĩ dân chủ đã tẩy chay lễ tuyên thệ nhậm chức của nhà tỷ phú. Hôm qua, ông Donald Trump đã hứa sẽ tập hợp đất nước Hoa Kỳ trở lại, nhưng chưa bao giờ từ 40 năm nay tại Mỹ một vị tổng thống lên cầm quyền với một tỷ lệ mất lòng dân cao như thế. Mặt khác, theo một nghiên cứu được công bố ngày hôm qua, có đến 86% người dân Mỹ cho rằng nước họ đang bị chia rẽ về mặt chính trị nặng nề hơn trước đây. Khi ông Obama lên cầm quyền lần đầu tiên vào năm 2009, thì tỷ lệ này chỉ là khoảng 46%. Ekip của Tổng thống đã báo trước là đầu tuần tới ông Trump sẽ ký một loạt sắc lệnh nhằm phá vỡ một phần thành quả của Tổng thống Dân chủ Obama, một số sắc lệnh thậm chí có thể được ký ngay trong ngày hôm nay. Từ tối qua tại thủ đô Washington, phe ủng hộ Donald Trump đã liên tiếp tổ chức các vũ hội tuần hành để chào mừng thủ lĩnh của họ nhậm chức Tổng thống. Trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump từng hứa sẽ tẩy rửa thủ đô nước Mỹ khỏi giới tinh hoa toàn cầu hóa, tham nhũng. Nhiều đụng độ trên đường phố giữa phe ủng hộ Trump và những người biểu tình phản đối đã xảy ra tối qua. Những người biểu tình lên án ông Donald Trump là phát xít. Từ Washington, thông tin viên RFI Marie Bureau cho biết cụ thể.
Alors l'ambiance est assez surréaliste entre les partisans de Trump qui sont à l'image de leur champion plutôt bruyant.
Không khí rất lạ thường, một bên là những người ủng hộ ông Trump cũng với phong cách ồn ào phô trương như người mà họ ủng hộ. Dự đoán sẽ có khoảng 900.000 người đến tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump. Con số này chỉ bằng một nửa so với số người đã có mặt trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Obama hồi năm 2013. Thời tiết không thuận lợi lắm, trời có thể là sẽ mưa. Tuy nhiên, phe ủng hộ ông Trump không muốn cuộc vui của họ bị lỡ giờ. Một gia đình 4 người từ Los Angeles đến để tham gia vào các ngày lịch sử mà họ gọi là một cuộc cách mạng mới cho nước Mỹ. Đây là quan điểm của rất nhiều người trong hàng ngũ các cổ động viên của Tổng thống đắc cử. Về phía những người phản đối thì khó dự đoán số lượng người sẽ tham gia biểu tình chống Trump, nhưng trên đường phố có rất nhiều người tập hợp gần khu vực Nhà Trắng để chụp những bức ảnh cuối cùng trong lúc Tổng thống Obama chưa rời khỏi tòa nhà này. Một người có mặt tại chỗ cho biết có một không khí kỳ lạ trên đường phố, cảm giác về một thời kỳ đang khép lại vĩnh viễn. Kể từ ngày hôm qua, những người biểu tình đã cố ý cản trở các hoạt động ủng hộ Trump, thí dụ như một vũ hội mừng Trump nhậm chức được tổ chức ngay tại trung tâm Washington, cảnh sát đã phải can thiệp. Đó là một thí dụ cụ thể cho thấy hố sâu ngăn cách giữa phe ủng hộ và chống Tổng thống đắc cử. Ngày mai tại Washington sẽ diễn ra một cuộc tuần hành của nữ giới phản đối Trump, dự kiến sẽ được hàng trăm nghìn người tham dự.
Còn riêng tại New York, ngày hôm qua, hàng nghìn người tập hợp phản đối ông Trump tại quảng trường Columbus Circle và dọc theo đại lộ bao quanh công viên Central Park West, nơi có tòa tháp Trump, được coi là một đại bản doanh của nhà tỷ phú. Tham gia vào cuộc biểu tình có thị trưởng New York và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như tài tử Robert De Niro, nữ ca sĩ Cher, diễn viên Alec Baldwin, người nổi tiếng với các màn diễu nhại Trump trong thời gian gần đây. Công lý và quyền dân sự cho tất cả hay tình yêu mạnh hơn thù hận là vài trong số các biểu ngữ. Tài tử Robert De Niro kêu gọi, trong mọi hoàn cảnh, người Mỹ chúng ta hãy đoàn kết để bảo vệ các quyền công dân. Một người tham dự cho biết ông đến đây là bởi sợ rằng toàn bộ các thành quả của 50 năm vừa qua của nước Mỹ về các quyền dân sự, tự do ngôn luận, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền phụ nữ, quyền của người đồng tính sẽ bị tước đoạt. Thị trưởng New York thì tuyên bố ngày mai sẽ không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một cuộc chiến mới. Ông cũng chính là người liên tục chống lại Donald Trump, đặc biệt về chủ trương đe dọa trục xuất hàng triệu người nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng tương lai. Riêng về châu Âu, theo AFP, nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Trump sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, đặc biệt tại London, Berlin, Bruxelles hay Praha.
Về phản ứng của các nước châu Á, đầu tiên là Trung Quốc. Theo tờ Financial Times, hôm nay, cơ quan kiểm duyệt thông tin của Trung Quốc vừa ra lệnh cho báo chí tiết giảm các bài tường thuật về lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vì lo sợ phản ứng của cộng đồng xã hội sẽ phá vỡ quan hệ Mỹ-Trung. Theo giới phân tích, Bắc Kinh luôn e dè tác động của biến cố quốc tế, nhưng thái độ cấm đoán tuyệt để này cho thấy là ban lãnh đạo Trung Quốc hoang mang, không biết ứng xử ra sao với một lãnh đạo khó lường. Mối lo ngại này được giáo sư kinh tế Hồ Tinh Đẩu thuộc Đại học Bách khoa Bắc Kinh phân tích như sau.
Từ nay, kẻ thù số một của Mỹ không phải là Nga mà là Trung Quốc. Tôi lo ngại sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung mới. Nguyên nhân thứ nhất, các nước Tây Phương không chấp nhận một chế độ cộng sản tại Trung Quốc. Tự thân điều này đã là một yếu tố quan trọng. Thứ hai, Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, Hoa Kỳ lo ngại bị Trung Quốc cạnh tranh. Chiến tranh lạnh sẽ lan sang các lĩnh vực khác như chính trị, quân sự và kinh tế. Washington rất có thể sẽ đóng lại chính sách của Tổng thống Obama phát triển thương mại Mỹ-Trung. Ông Donald Trump sẽ thọc gậy bánh xe, cản trở tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Không những ông Donald Trump sẽ ban hành biện pháp thuế quan 45% đánh lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ông ấy còn tố cáo Bắc Kinh thao túng đồng nhân dân tệ và từ chối công nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường. Những tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump cho phép dự báo quan hệ Mỹ-Trung rồi đây sẽ xấu hơn nhiều so với tình trạng hiện nay.
Về phản ứng của Nhật, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ tăng cường quan hệ giữa Tokyo với Washington, mặc dù ứng cử viên Trump trước đây đã có những tuyên bố gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Trong khi đó, hàng trăm người Philippines hôm nay đã biểu tình trước sứ quán Mỹ ở Manila phản đối ông Donald Trump vì thái độ của ông bị xem là mang tính kỳ thị nam nữ, kỳ thị chủng tộc và bài ngoại. Một số biểu ngữ ghi hàng chữ Trump đồ rác rưởi.
Theo AFP, ngày hôm qua, vào ngày tại chức cuối cùng, Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để ca ngợi 8 năm tình bạn và đối tác với nước Đức. Theo một thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh một điều tự nhiên là cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho một lãnh đạo nước ngoài nhất thiết phải dành cho Thủ tướng Merkel. Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Mỹ đã cảm ơn Thủ tướng Đức đã đảm nhiệm được vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, dũng cảm và ổn định. Hết lời trích. Cũng trong dịp này, Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ và Thủ tướng Đức cùng nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác mật thiết giữa Washington và Berlin, cũng như giữa Hoa Kỳ với châu Âu. Sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Angela Merkel của Tổng thống mãn nhiệm Obama là trái ngược hoàn toàn với Tổng thống đắc cử Donald Trump, một người vốn có thái độ chống Đức rõ rệt.
Chuyển sang thời sự châu Á, vào tuần tới Nhật Bản sẽ mở một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan, theo tin của hãng Kyodo hôm nay. Một nguồn tin từ chính phủ Nhật cho hãng tin Kyodo biết là lực lượng phòng vệ, tức là quân đội Nhật Bản, sẽ mở cuộc tập trận này với sự tham gia của quân đội Mỹ với tư cách quan sát viên. Cũng theo Kyodo, kịch bản của cuộc tập trận là phản ứng của Hoa Kỳ và Nhật trước một cuộc xung đột quân sự giữa Đài Loan với Trung Quốc, nhưng đây chỉ là cuộc tập trận mô phỏng, tức là sẽ không có triển khai quân. Một quan chức của Bộ Phòng Nhật đã từ chối trả lời tin của AFP về thông tin nói trên. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh thì yêu cầu Tokyo đừng xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc vì Đài Loan là chuyện nội bộ và nên rất thận trọng trong phát ngôn và hành động để không ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của khu vực. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vừa bố trí một phi đoàn chiến đấu cơ F-35 tại miền Nam Nhật Bản.
Tổng cộng 16 chiếc máy bay siêu thanh thế hệ 5 đa năng được bố trí đối diện với bán đảo Triều Tiên và không xa khu vực sân cơ điếu ngư xung khắc với Trung Quốc, để thay thế các chiến đấu cơ F-18 và quanh tạc cơ AV-8B bị xem là cũ kỹ, Hoa Kỳ tăng cường cho Liên minh quân sự Mỹ-Nhật các chiến đấu cơ tàng hình đa năng F-35B. 10 chiếc đầu tiên đã đến căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ tại Iwakuni, tỉnh Yamaguchi. 6 chiếc khác sẽ được chuyển đến vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên F-35B hoạt động ngoài nước Mỹ, phi vụ đầu tiên là tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trang mạng của thủy quân lục chiến Mỹ cho biết thêm, chiến đấu cơ F-35B là máy bay yểm trợ chiến thuật tương lai của binh chủng này, với nhiều đặc tính, siêu thanh, tàng hình, radar cực mạnh, trang bị hệ thống tác chiến điện tử, mà cũng vừa là quanh tạc cơ có khả năng lên thẳng, hoạt động trong mọi thời tiết. Căn cứ của phi đoàn F-35B cũng là căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Yamaguchi. Cũng để tăng cường cho Liên minh Quốc phòng Mỹ-Nhật kể từ mùa thu năm nay, Hoa Kỳ sẽ đưa đến Nhật Bản chiến hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, USS Wasp và F-35 lên thẳng. Chiến đấu cơ loại 35A cũng sẽ được trang bị cho quân đội Nhật Bản. Tháng 11 vừa rồi, Tokyo ký hợp đồng mua 42 chiếc và dự kiến trang bị thêm 100 chiếc nữa trong thập niên tới.
Trong khi đó thì quan hệ giữa Nhật Bản với Bắc Triều Tiên lại gặp rắc rối do vấn đề tranh chấp biển đảo.
Nhật Bản hôm nay lên án Bình Nhưỡng đưa vấn đề tranh chấp đảo giữa Nhật và Hàn Quốc trên trang mạng Thế vận hội của Bắc Triều Tiên. Trang web của Bắc Triều Tiên khẳng định quần đảo Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima là thuộc chủ quyền của Triều Tiên. Quần đảo nói trên hiện do Hàn Quốc kiểm soát. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật nhận định việc đề cập nói trên là vi phạm hiến chương Olympic không cho phép dùng thể thao phục vụ cho mục tiêu chính trị.
Cũng về nước Nhật, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko lần đầu tiên sẽ du hành sang Đông Nam Á và sẽ đến Việt Nam vào ngày 28 tháng 2 tới trước khi sang Thái Lan. Tin này do chính phủ Nhật chính thức loan báo hôm nay.
Theo thông báo của chính phủ Nhật Bản, trong khuôn khổ phát huy tinh thần thân hữu quốc tế, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ đi thăm hai quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan. Theo chương trình, Hoàng đế và Hoàng hậu Nhật sẽ đến Việt Nam ngày 28 tháng 2, hội kiến với những lãnh đạo trong chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam và thăm viếng cố đô Huế. Sau đó, ngày 5 tháng 3, Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ đến Thái Lan để bày tỏ lòng kính trọng với quốc vương quá cố Bhumibol và có thể sẽ diện kiến tân vương Maha. Quan hệ giữa hai vương triều Thái-Nhật rất lâu đời. Vào năm 1963, quốc vương Bhumibol đã một lần đến Tokyo và được Nhật Hoàng Hirohito tiếp kiến.
Trong khi đó, thì tập đoàn quân sự Thái Lan vừa lập một nhóm làm việc để thúc đẩy hòa giải giữa các phe phái chính trị.
Theo Reuters, ngày hôm nay, Tập đoàn Quân sự Thái Lan thông báo quyết định thành lập một nhóm làm việc để tìm cách hòa giải các đảng phái chính trị trong bối cảnh thời hạn tổ chức bầu cử quốc hội đang tới gần. Tướng Chaichan Changmongkol, vốn làm việc cho Bộ Quốc phòng, được chỉ định phụ trách nhóm. Theo viên tướng này, nhóm làm việc sẽ bao gồm tư lệnh các lực lượng vũ trang, các chuyên gia quân sự và dân sự. Nhóm sẽ có 3 tháng làm việc để tiếp thu quan điểm của tất cả các bên về từng chủ đề một, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị hay giáo dục. Hai đảng phái chính trị lớn của Thái Lan tuyên bố sẵn sàng để ngỏ cho tiến trình hòa giải, miễn là tiến trình này diễn ra công bằng. Nhiều chính trị gia Thái Lan tuy nhiên lo ngại về tính trung lập của nhóm làm việc. Cựu Thủ tướng Yingluck tuyên bố tiến trình nói trên phải trung lập, công bằng và tuân thủ pháp luật. Kết thúc thời gian làm việc nói trên, nhóm làm việc đặt kế hoạch các bên tham gia sẽ ký kết một thỏa thuận cho một quá trình chuyển tiếp chính trị hòa bình. Tập đoàn Quân sự Thái Lan hứa sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trong năm nay, nhưng nhiều người cho rằng trong tình hình hiện nay bầu cử chỉ có thể diễn ra vào năm tới.
Hai ngày sau khi thông báo chiến lược dứt khoát đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay tại diễn đàn Davos đã tìm cách trấn an các lãnh đạo kinh tế thế giới.
Trong diễn văn đọc tại diễn đàn kinh tế Davos, trước một cử tọa đông đảo, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố xí nghiệp lớn nhỏ và nhân tài là xương sống của kinh tế Liên hiệp Anh, do vậy London luôn mở rộng cánh cửa đón tiếp. Anh Quốc cũng không quay lưng lại với bạn bè cũ châu Âu mà chỉ muốn chọn con đường riêng. Theo AFP, Thủ tướng Anh đưa ra lời kêu gọi trấn an này hai ngày sau khi bà trình bày chiến lược ly dị với Liên hiệp châu Âu, với những biện pháp cứng rắn kể cả trả đũa nếu Brussels không khoan nhượng trong tiến trình đàm phán. Bình luận về thông điệp của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond cho biết cần phải trấn an giới đầu tư vì nhiều ngân hàng lớn ở London đã tính đến giải pháp dời trụ sở sang Paris và các thủ đô khác tại châu Âu.
Liên quan tới nước Nga hôm qua, theo thông tin AFP, Tòa Bảo hiến của Nga ra quyết định cho phép chính quyền nước này không tuân thủ phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu, yêu cầu Moscow đền bù cho các cổ đông của tập đoàn dầu khí Yukos 1,9 tỷ đô la. Đây là lần thứ hai Nga không thực hiện quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Các nghị sĩ Nga đã mở đường cho quyết định nói trên khi ra luật vào tháng 12 năm 2015 đặt Tòa Bảo hiến Nga lên trên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Đối với Chủ tịch Tòa Bảo hiến Nga, ngày hôm nay thì tập đoàn Yukos từng là thủ phạm của nhiều vụ trốn thuế và để lại nhiều khoản nợ quan trọng đe dọa các cơ sở của một nhà nước xã hội và dân chủ. Về quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Chủ tịch Tòa Bảo hiến Nga cũng trấn an với việc yêu cầu chính quyền Nga nỗ lực tìm ra thỏa hiệp nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông lương thiện, nạn nhân của các hành động bất hợp pháp của doanh nghiệp. Ủy ban hội châu Âu đã bày tỏ thái độ quan ngại sau quyết định của Tòa án Nga. Tòa án Nhân quyền châu Âu thành lập năm 1959, trực thuộc Ủy hội châu Âu, tòa bao gồm 47 thẩm phán, mỗi quốc gia trong số 47 thành viên của Ủy hội châu Âu được quyền cử một đại diện.
Trong khi đó thì NATO cho biết rất lo ngại vì tin tặc gia tăng tấn công.
Trong bài phỏng vấn trên báo Đức Die Welt, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết ông rất lo ngại vì các vụ tấn công của tin tặc đã gia tăng đến 60% trong năm 2016. NATO cũng như tình báo Đức không loại trừ khả năng các cuộc bầu cử tại châu Âu sẽ bị thao túng như trường hợp tại Hoa Kỳ.
Còn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một chỉ huy Al-Qaeda người Tunisia đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại vùng Tây Bắc Syria thuộc tỉnh Idlib. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, thì ông Mohamed Habib Busandun al-Tunisia đến Syria từ năm 2014. Công dân Tunisia này từng được Taliban huấn luyện trong những năm 1990, có nhiều liên hệ với các mạng lưới Al-Qaeda nhằm chuẩn bị các chiến dịch bên ngoài, tức các hoạt động khủng bố. Cũng tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo phá hủy thêm nhiều di tích khảo cổ học tại Palmyra, theo AFP, kể từ khi thành phố này một lần nữa rơi vào tay phe thành chiến giữa tháng 12 năm ngoái.
Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lại mất đà trong năm 2016, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã thi hành nhiều biện pháp phục hồi kinh tế, nhưng tổng sản phẩm nội địa GDP của Trung Quốc trong năm 2016 chỉ tăng 6,2%, mức thấp nhất từ 26 năm nay, theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm nay. Năm ngoái, kinh tế của Trung Quốc chỉ tăng nhanh hơn một chút, tức là 6,9%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa biệt lập của Donald Trump có thể giúp Trung Quốc thống trị Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, chiến lược xoay trục sang châu Á vẫn là trụ cột chủ yếu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, nhằm một mặt củng cố hoặc phát triển các liên minh với các nước trong khu vực, và mặt khác kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng những quan điểm mang tính biệt lập chủ nghĩa của tân Tổng thống Donald Trump đang đặt ra nhiều câu hỏi về định hướng địa chính trị của Washington trong tương lai, với mối quan ngại là chủ nghĩa biệt lập này có thể giúp Trung Quốc thống trị vùng Đông Nam Á. Đó là nhận định chung của ông Yigal Shazan, một nhà phân tích thuộc công ty tư vấn Alaco London, trong một bài viết đăng ngày 19 tháng Giêng 2017 trên trang mạng của tuần báo Mỹ Newsweek. Dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã thiết lập đối tác chiến lược với Việt Nam và Indonesia, yểm trợ Hiệp hội ASEAN, gia tăng đầu tư vào khu vực, với đầu tư ngoại quốc trực tiếp tăng gần gấp đôi từ năm 2013 đến 2015, lên tới 13,6 tỷ đô la. Cũng chính ông Obama đã thúc đẩy việc thành lập một vùng tự do mậu dịch rộng lớn thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, quy tụ 12 quốc gia nhưng không bao gồm Trung Quốc. Nhưng trong thời gian đó, Trung Quốc cũng đã gia tăng đầu tư vào khu vực nhằm đối lại chiến lược của Mỹ. Theo một bản tin của hãng Bloomberg vào tháng 12 vừa qua, đầu tư ngoại quốc trực tiếp của Trung Quốc vào 6 nền kinh tế lớn nhất của ASEAN được dự báo sẽ lên tới 16 tỷ đô la trong năm 2016, và Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn ở các nước như Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhưng Bắc Kinh cũng không quên gia tăng đầu tư vào các nước nhỏ như Campuchia, Lào và Miến Điện, chủ yếu trong các dự án cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ ba nước này cũng đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Cho dù chưa lên nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã gây phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh khi ông tố cáo Trung Quốc thao túng tiền tệ, đánh thuế hàng Mỹ quá cao, lên án việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, và nhất là ông đã không tuân thủ chính sách một nước Trung Quốc duy nhất khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Nhưng ngược lại, vị Tổng thống tỷ phú của Mỹ cũng đã tuyên bố là ngay trong ngày đầu tiên vào Nhà Trắng, ông sẽ ra quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP, một hiệp định mà theo ông sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ chỉ thương lượng những hiệp định tự do mậu dịch nào mang trở lại việc làm và công nghiệp cho nước Mỹ. Bắc Kinh vẫn xem Hiệp định TPP là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Trung Quốc nắm vai trò quyết định trong thương mại thế giới, cho nên dĩ nhiên là họ rất vui mừng trước viễn cảnh Hiệp định TPP bị khai tử. Hiện giờ chưa biết là tân Tổng thống Mỹ có sẽ thực hiện việc xóa sổ TPP hay không, nhưng những tuyên bố của ông Trump đã gây lo ngại cho nhiều nước châu Á, đang quan ngại là không biết Washington có sẽ tiếp tục xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương hay không. Việc TPP bị thủ tiêu sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc thúc đẩy dự án tự do mậu dịch của họ mang tên Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, nhằm lôi kéo các nước châu Á vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Trong những tháng gần đây, có lẽ cảm thấy Hoa Kỳ sẽ không còn hiểm trợ mạnh mẽ Đông Nam Á nữa, cho nên Bắc Kinh đã tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia chủ chốt trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines. Tuy nhiên, do là những đồng minh lâu đời của Mỹ ở châu Á, nhất là Thái Lan và Philippines, cho nên các nước nói trên chắc sẽ không hoàn toàn ngã vào tay Trung Quốc, mà có thể họ đang tìm cách cân bằng lại quan hệ với hai cường quốc hàng đầu thế giới. Mặt khác, cho dù có quan điểm bảo hộ mậu dịch, tân Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ không quay lưng lại với châu Á, một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí văn hóa của Thu Hằng. Thế chiến từ một góc nhìn khác, Thủy Chi giới thiệu Au revoir là-haut của nhà văn Pierre Lemaitre, tác phẩm đoạt giải Goncourt năm 2013 của Pháp. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm di sản chính trị của Tổng thống Mỹ Barack Obama. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hoàng Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên RFI Anne-Marie Capomancho từ Washington nói về những quyết định đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, những quyết định chắc là sẽ mang tính biểu tượng.
Trên nguyên tắc, vài giờ sau lễ nhậm chức tân Tổng thống Mỹ, Donald Trump về mặt hình thức sẽ ký những sắc lệnh đầu tiên, nhưng cần có thời gian để những quyết định từ việc xóa bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare đến việc bãi bỏ các hiệp định thương mại có hiệu lực. Trên đây là phần phân tích của thông tín viên Anne-Marie Capomacho từ Washington. Thân chào Anne-Marie. Trước hết, chị có thể cho biết là lễ tuyên thệ của Tổng thống Donald Trump có gì mới?
La cérémonie rompt avec la tradition, mais pas toujours du fait de Donald Trump. Ce que Donald Trump
voulait. Lễ tuyên thệ lần này có một số thay đổi so với truyền thống của nước Mỹ trước đây, thế nhưng đấy không hẳn là theo ý muốn của ông Trump hay các cộng tác viên của ông ta. Điều mà ban lãnh đạo mới mong muốn đó là thay thế ông Charlie Brodman. Nhân vật này đã điều khiển chương trình các buổi lễ trọng đại này từ năm 1957, khi mà Tổng thống Eisenhower tuyên thệ trong một nhiệm kỳ thứ hai. Thế rồi từ đó đến nay thì ông Brodman đã 15 lần chủ trì các buổi lễ tuyên thệ qua nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Có một số những thay đổi khác đáng chú ý lần này là ban tổ chức đã rút ngắn cái thời gian lễ diễu hành trên đường phố của tân chủ nhân Nhà Trắng xuống còn có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ có rất ít các ngôi sao trong làng giải trí Hoa Kỳ đến dự lễ nhậm chức của ông Trump hôm nay. Ekip của tân Tổng thống Mỹ đành phải chấp nhận điều đó và cho rằng ngày hôm nay là một ngày hội của quần chúng và điều ấy có ý nghĩa hơn là đón cả một dàn sao của Hollywood.
Cũng phải nói là Donald Trump lên cầm quyền vào lúc mà điểm tín nhiệm của ông thấp chưa từng thấy.
Donald Trump bat un record, plus de 40 permis de manifester ont été délivrés pour des opposants.
Donald Trump đang giữ một kỷ lục, có hơn 40 cuộc tuần hành chống đối Trump đã được cấp giấy phép. Đáng chú ý nhất là cuộc biểu tình vào ngày mai thứ bảy 21 tháng Giêng của nữ giới, cùng lúc là hàng loạt các cuộc biểu tình của giới chống sử dụng súng ống của thanh niên vân vân. Đây là sự kiện chưa từng thấy ở thủ đô Washington. Tỷ lệ chống đối Donald Trump cũng cao chưa từng có. Thêm vào đó là hơn 50 đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ sẽ vắng mặt trong buổi lễ hôm nay để phản đối việc ông Trump đã đả kích đại biểu Quốc hội John Lewis, một nhà đấu tranh vì các quyền công dân Mỹ.
Điều đáng chú ý là ông Donald Trump đã thay đổi cách điều hành đất nước. Ông chủ yếu đưa ra những tuyên bố qua mạng xã hội mà không cần tới giới báo chí.
C'est peut-être ce qui est le plus frappant. Donald Trump utilise les réseaux sociaux en permanence. C'est la communication.
Đây chính là cái điểm rõ rệt nhất. Donald Trump sử dụng các mạng xã hội một cách thường trực và đây là cái cách để mà ông ta trực tiếp truyền tải những cái thông điệp của mình đến tận cử tri. Ai cũng biết là Donald Trump không mấy có thiện cảm với báo giới và ông từng tuyên bố thẳng thừng rằng báo chí là một cái phương tiện truyền thông đã lỗi thời. Cũng phải nói là đôi khi Donald Trump đã thực sự thành công trong cái mục đích này. Và với ông Trump thì các cái phương tiện truyền thông không còn thực sự đóng một cái vai trò truyền tải thông tin khi mà đích thân ông ta gửi tin nhắn qua mạng xã hội cá nhân. Biện pháp này đã rất hiệu quả trong suốt cái thời kỳ vận động tranh cử. Vậy thì không có cái lý do gì để Donald Trump thay đổi cái cung cách một khi ông chính thức trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Có điều là trong kỳ bầu cử Mỹ vừa qua đó, bà Hillary Clinton, đối thủ của Donald Trump, đã giành được nhiều hơn ông ta đến gần 3 triệu lá phiếu của cử tri. Và giờ đây thì Donald Trump phải là một vị Tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kể cả những thành phần đã không bỏ phiếu cho ông ta.
Vậy ở cương vị Tổng thống, đâu là những quyết định đầu tiên của ông Donald Trump?
Rien de concret en réalité, mais si l'on se fie aux promesses de campagne et aux dernières déclarations de Donald Trump,
chưa có gì được thông báo một cách cụ thể. Thế nhưng nếu như chúng ta căn cứ vào những cái tuyên bố gần đây nhất của Donald Trump và những hứa hẹn trong lúc mà vận động tranh cử, thì quyết định đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 sẽ là bãi bỏ cái luật bảo hiểm y tế Obamacare của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông Trump cũng báo trước là cái đạo luật này sẽ được thay thế bằng một cái bộ luật khác một khi mà Obamacare chính thức bị xóa bỏ. Điều đó có nghĩa là cái thủ tục hãy còn dài, vì cái quyết định này còn phải được bên lập pháp thông qua. Kế tới là những cái quyết định của Tổng thống Trump liên quan đến chính sách đón nhận người tị nạn Syria, đến các cái hiệp định tự do mậu dịch, từ TPP cho đến hiệp ước thương mại với các nước ở Bắc Mỹ. Thế rồi Donald Trump cũng đã cam kết xây một bức tường giữa biên giới Hoa Kỳ với Mexico, mà các cái chi phí tốn kém do người Mỹ phải đài thọ trong thời gian đầu, bởi lẽ phía Mexico dứt khoát từ chối tài trợ cho cái dự án đó. Cách nay 2 ngày thì phát ngôn viên của ông Trump cho biết là nội trong ngày hôm nay, tức là chỉ vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống sẽ ban hành khoảng 4 hay 5 cái sắc lệnh.
Nhưng để có hiệu lực, những quyết định đầu tiên của chính quyền Trump cần có thời gian.
C'est un effet flagrant pour la loi sur la santé, Juliette.
Điều đó rất chính xác liên quan đến cái luật bảo hiểm y tế, bởi vì hủy bỏ luật Obamacare sẽ khiến cho hơn 20 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm. Bên cạnh đó thì cái việc mà rút lui khỏi các cái hiệp định tự do mậu dịch cũng đòi hỏi thời gian và buộc Hoa Kỳ phải đàm phán lại với các đối tác thương mại. Trên vấn đề người nhập cư thì từ chối nhận người tị nạn Syria là một chuyện, nhưng trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống trên lãnh thổ Mỹ lại là một chuyện khác, và điều này nó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Dù vậy, Tổng thống Trump có thể xét lại cái quyết định của người tiền nhiệm là ông Obama đã cho phép hợp thức hóa trường hợp của những người nhập cư mà đã đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ lúc còn bé. Nhưng mà chắc chắn là cái quyết định này sẽ làm dấy lên công phẫn trong một phần dư luận ở Mỹ. Và lại, chính bản thân ông Obama đã hứa là sẽ lên tiếng nếu như mà một số những cái giá trị cơ bản của nước Mỹ bị vi phạm.
Cuối cùng, trong lĩnh vực kinh tế, liệu có thể nói tới hiệu ứng Trump khi một số các tập đoàn đã hứa đầu tư trở lại vào các nhà máy, các cơ sở trên lãnh thổ Hoa Kỳ hay không?
Si l'on se fie aux annonces de plusieurs grands groupes industriels, Amazon, Carrier qui a renoncé à se délocaliser,
nếu chúng ta căn cứ vào thông báo của các tập đoàn công nghiệp của các công ty như là Amazon, Carrier hay là của các hãng xe hơi như Ford, Toyota, Fiat, Chrysler và gần đây nhất là của General Motors và cả của cái hệ thống siêu thị Walmart, thì đúng là như vậy. Các tập đoàn này đã cam kết ngưng di rời cơ sở sản xuất ra nước ngoài và hứa hẹn là sẽ đem lại công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Ông Trump dọa trừng phạt, dọa đánh thuế hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, đồng thời ông cũng hứa hẹn là sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp, và tân Tổng thống Mỹ không khỏi hài lòng khi thấy các doanh nghiệp phải nhượng bộ. Tuy vậy, giới chuyên gia kinh tế cho rằng hầu hết các cái thông báo của các tập đoàn vừa kể đều đã được tính toán trước cả, và đấy không liên quan gì đến những cái tuyên bố hay những lời hù dọa của ông Trump. Thành thử chúng ta có thể nói hiệu ứng Trump chỉ là cái hình thức bề ngoài. Thực chất của vấn đề là từ cái quyết định giảm thuế cho doanh nghiệp cho đến cái quyền cho phụ nữ phá thai hay là việc hủy bỏ luật bảo hiểm y tế, khả năng Hoa Kỳ rút lại những cái cam kết chống biến đổi khí hậu v.v. đều là những cái hồ sơ đòi hỏi nhiều thời gian để thực hiện, mà có lẽ là tới cuối nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông cũng chưa thực hiện được tất cả những gì đã cam kết.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ với tỷ lệ mất lòng dân cao kỷ lục. Nhật Bản tập trận giả định một cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tại diễn đàn kinh tế Davos, Thủ tướng Anh trấn an giới doanh nghiệp thế giới. Mỗi ngày một sự kiện liệu chủ nghĩa biệt lập của Donald Trump tạo cơ hội cho Trung Quốc thống trị Đông Nam Á. Những quyết định đầu tiên của Tổng thống tân cử Mỹ sẽ mang tính biểu tượng, phân tích của thông tấn viên Anne-Marie Cabomacho từ Washington. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vào trưa hôm nay tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đây là chủ đề chính được các báo Pháp bàn luận nhiều nhất trong ngày hôm nay. Nhân lễ nhậm chức của ông Donald Trump, báo Le Monde đã có bài tóm tắt quan điểm của vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ về thế giới, với tựa đề Thế giới lưỡng cực của Donald Trump. Theo tờ báo, chưa nhậm chức, nhưng ông Donald Trump đã phân chia thế giới thành hai phe, một bên là những quốc gia thù nghịch, chống đối nước Mỹ và nền kinh tế Hoa Kỳ, ví dụ như Trung Quốc, Mexico, Liên hiệp châu Âu và các quốc gia này phải trả giá. Bên kia là những nước mà Hoa Kỳ cần ủng hộ hết mình. Sự phân định này vốn được trình bày trong chiến dịch tranh cử, được thể hiện rõ hơn trong tiến trình chuyển giao quyền lực, trong các cuộc trả lời phỏng vấn hoặc qua các thông điệp trên Twitter của ông.
Trước tiên là tân Tổng thống Mỹ bị Trung Quốc ám ảnh, đây là quốc gia ông chỉ trích nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter. Ngoài vấn đề Đài Loan mà Donald Trump làm Trung Quốc khó chịu, báo Le Monde còn cho rằng một vấn đề khác nữa mà báo chí chính thức ở Bắc Kinh ít nói đến, đó là lo ngại Nga-Mỹ xích lại gần nhau.
Một quốc gia khác cũng thường xuyên bị Donald Trump tấn công, đó là Mexico. Ngoài những tuyên bố về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chống tệ nạn nhập cư trái phép, ông Trump còn hứa hẹn xây một bức tường trên đường biên giới giữa hai nước và Mexico phải bỏ tiền ra xây, đàm phán lại hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ và đánh thuế tới 35% các sản phẩm của những công ty Mỹ di chuyển ra bên ngoài để sản xuất. Những tuyên bố của ông Donald Trump làm Mexico lo ngại vì thị trường Mỹ tiếp nhận tới 80% tổng xuất khẩu của nước này. Đức và Liên hiệp châu Âu cũng nằm trong tầm ngắm của ông Donald Trump, bên cạnh việc chỉ trích chính sách tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Trump còn tỏ ra nghi ngờ về trao đổi mậu dịch song phương, đồng thời lại tỏ ra hữu hảo với Anh. Tân Tổng thống Mỹ còn thẳng thừng cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO là lỗi thời, và điều này khiến một số nước châu Âu lo ngại vì từ trước đến nay vẫn trông cậy vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Trên đây là những quốc gia mà ông Donald Trump nhận định là phải trả nợ cho nước Mỹ. Còn phe các nước cần được Washington trấn an ủng hộ thì trước tiên là Nga. Tân Tổng thống Mỹ không giấu giếm thiện cảm với Tổng thống Nga Putin, hứa hẹn cải thiện quan hệ với Moscow, thậm chí bãi bỏ cấm vận Nga. Israel cũng là quốc gia rất hài lòng với việc nước Mỹ có tân Tổng thống. Ông Donald Trump và các cộng sự của ông đã nhiều lần tuyên bố không quan tâm đến vấn đề chiếm đất Palestine, xây dựng các khu định cư Do Thái và đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran, kẻ thù của Israel. Liên quan đến châu Á, Le Monde cho rằng chính sách của ông Donald Trump còn chưa rõ ràng, ngoại trừ việc đòi Nhật Bản và Hàn Quốc phải đóng góp tài chính nhiều hơn cho việc duy trì lính Mỹ ở hai nước này. Còn châu Phi thì dường như bị lãng quên, theo một tài liệu của nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump được báo chí công bố, thì có lẽ tân chính quyền Mỹ sẽ giảm viện trợ và giảm bớt các cam kết tại châu Phi, thậm chí mối ám ảnh về Trung Quốc cũng thể hiện trong tài liệu này. Liệu Mỹ có thể bị thua Trung Quốc hay không tại châu Phi?
Đương nhiên Le Figaro cũng chạy trên trang nhất ngay khởi đầu mọi việc đối với Tổng thống Trump. Tờ báo dành nhiều trang để nói về vị Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trong đó có bài vừa nhậm chức và đã bị các kẻ thù bao vây. Theo tờ báo thì trong giới nghệ sĩ, giảng dạy nghiên cứu đại học và đặc biệt là truyền thông thì một bầu không khí thù ghét tân Tổng thống Hoa Kỳ đang lan rộng.
Vậy, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì? Trong bài, những quyết định đầu tiên được chờ đợi từ vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, báo Le Figaro cho biết, thực ra mọi việc quan trọng sẽ bắt đầu từ thứ Hai 23 tháng Giêng, sau nhiều lần hứa hẹn sẽ thực hiện các ưu tiên của ông ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, thậm chí còn lập ra cả một ekip thực hiện dự án ngày đầu tiên. Cuối cùng, ông Donald Trump quyết định dành kỳ nghỉ cuối tuần cho các hoạt động lễ hội. Trong một cuộc họp báo tại New York, Donald Trump đã nói, thứ Hai là ngày làm việc đầu tiên và sẽ có những lễ ký kết sang trọng trong thứ Hai, thứ Ba và các ngày khác trong tuần. Chắc chắn trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống sẽ có nhiều nghị định được ký kết. Theo truyền thống thì tân tổng thống sẽ ký sắc lệnh hủy bỏ một vài biện pháp mang tính biểu tượng của người tiền nhiệm. Ví dụ, ông Obama đã ký sắc lệnh đóng cửa trại tù Guantanamo, chấm dứt các biện pháp cưỡng bức hỏi cung các nghi phạm khủng bố v.v. Le Figaro cho rằng, lĩnh vực mà Donald Trump mong muốn thực hiện chắc sẽ rất rộng và đa dạng. Về phần mình, Liberation trên trang nhất chạy tựa, Trump bắt đầu một thời kỳ. Bên trong, tờ báo có bài phân tích một nước Mỹ không lưới dây an toàn.
Một số người hy vọng là sau khi đắc cử thì Donald Trump sẽ thay đổi để trở thành một vị tổng thống khôn khéo hơn, thế nhưng trong 2 tháng rưỡi vừa qua, ông này vẫn duy trì cách hành xử, duy trì phương pháp như là trước đây, tức là liên tục sử dụng mạng xã hội Twitter để tấn công những người chống đối, để đưa ra những tuyên bố dối trá, tỏ thái độ thù ghét báo chí, công khai chỉ trích các cơ quan tình báo. Ông Trump đã làm cộng đồng quốc tế kinh ngạc qua các tuyên bố thiếu chính xác, thậm chí là trái ngược liên quan đến các hồ sơ ngoại giao quốc tế nhạy cảm như là cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, như là các biện pháp trừng phạt đối với nước Nga hay liên quan đến tương lai của Liên hiệp châu Âu.
Tờ Liberation cho rằng ông Donald Trump đã lập ra một nội các theo đúng hình ảnh của ông, da trắng, nam giới, giàu có và già nua, và rất thiếu kinh nghiệm, một bước nhảy vào vô định bắt đầu từ hôm nay, thứ Sáu 20 tháng Giêng. Thế nhưng xã luận của Liberation còn đi xa hơn với tựa đề Ác mộng. Người ta có thể lo sợ, lạnh toát người, mồ hôi chảy ròng ròng ở sống lưng khi hình dung ra cảnh ông Obama trao cho ông Trump chiếc vali chứa đựng mã khóa vũ khí nguyên tử. Và kể từ hôm nay trở đi, không gì có thể kiểm soát nổi. Vấn đề đối với tân chủ nhân Nhà Trắng là người ta lo sợ điều ông ta có thể làm, chứ không phải là những gì mà ông ta sẽ làm. Nếu như Donald Trump là một mỏ vàng để giới báo chí khai thác, thì ông ta lại là một ác mộng đối với các nhà phân tích, viết xã luận, vì khó có thể tiên đoán được điều ông ta sẽ làm, giải thích được hành động, cử chỉ của ông ta trong tư cách tổng thống, và đây là điều chắc chắn duy nhất. Đối với Liberation, điều quan trọng không phải là cách thức hành xử của Donald Trump mà là các hậu quả nhãn tiền của thời kỳ 4 năm ông làm tổng thống, cho dù nhiệm kỳ mới bắt đầu từ hôm nay. Pháp cũng như châu Âu cần phải ý thức được là đang bị cô lập trước Hoa Kỳ, Anh, Nga và cả Trung Quốc. Do vậy, cần phải chú ý và dồn sức để khẳng định sự tồn tại của mình trong một trật tự thế giới mới.
Trang nhất của La Croix nêu ra những ẩn số trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ một vị tổng thống khi bước chân vào Nhà Trắng lại có lập trường không rõ ràng về các chính sách đối nội, đối ngoại và cả kinh tế như ông Trump. Tờ báo tìm cách trả lời 10 câu hỏi trong nhiệm kỳ tổng thống Trump. Ví dụ, liệu rằng ông này sẽ có thay đổi hay không để không còn như Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử? Ít có khả năng điều ấy xảy tới. Ông đã cho biết là sẽ tiếp tục sử dụng mạng Twitter vì cho rằng giới truyền thông thù ghét ông.
Ngay cả câu hỏi Hoa Kỳ và Nga có thể trở thành đồng minh hay không, La Croix cho rằng tân tổng thống Mỹ cũng trả lời mập mờ. Ví dụ về việc trừng phạt Nga do sáp nhập Crimea và ủng hộ phe phiến quân ở đông Ukraine, ông Trump cho biết là có thể duy trì thêm một thời gian, nhưng sau đó ông lại nói, tại sao lại trừng phạt một người khi họ đã làm được những việc lớn? Khi trả lời phỏng vấn báo chí châu Âu gần đây, Donald Trump nêu khả năng có thể đạt được một thỏa thuận với Nga, đó là bãi bỏ cấm vận, đánh đổi lấy việc giảm vũ khí nguyên tử và hợp tác chống khủng bố.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa với chủ đề Thế chiến từ một góc nhìn khác. Thủy Chi giới thiệu Au revoir là-haut của nhà văn Pierre Lemaitre, tác phẩm đoạt giải Goncourt năm 2013 của Pháp, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn.
thưởng văn học Goncourt của Pháp luôn là một điểm tham chiếu quan trọng cho công chúng và giới xuất bản Việt Nam để nhìn sang văn học Pháp, bởi việc lựa chọn đó đảm bảo rất nhiều những tiêu chí được ưu tiên. Đó trước hết là giá trị văn chương được một hội đồng những nhà văn danh tiếng Pháp bình chọn. Rồi đi cùng với danh tiếng này là một khả năng tiếp cận rộng rãi công chúng. Khả năng đó còn được nhân lên bởi những lời giới thiệu có cánh khi vượt qua gần 1 vạn km để mang một ánh hào quang khác lấp lánh tới với công chúng Việt Nam. Cho nên khoảng cách giữa thời gian xuất hiện của các tác phẩm đoạt giải ở Pháp mà một phiên bản của nó bằng tiếng Việt ngày càng được rút ngắn. Giới xuất bản ngày càng năng động để những giới hạn đọc văn học ở Việt Nam ngày càng gần với thế giới. Giải Goncourt năm 2013 của Pháp được trao cho Hẹn gặp lại trên kia của Pierre Lemaitre. Bản dịch tiểu thuyết này được dịch giả Nguyễn Duy Bình thực hiện trong gần một năm và được ông trực tiếp giới thiệu với công chúng ở Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace tại Hà Nội hồi cuối năm 2015. Ông là người từng dịch tiểu thuyết Những linh hồn xám của Philippe Claudel, La mã sụp đổ của Jérôme Ferrari hay Lời hứa lúc bình minh của Romain Gary.
Que sont devenues les fleurs du temps passé?
Tháng 9 năm 2016, công ty truyền thông Nhã Nam và nhà xuất bản Thế giới cho ra mắt công chúng bản dịch Kung Fu, cuốn tiểu thuyết này dưới tên gọi Hẹn gặp lại trên kia. Đó là một câu chuyện về những gì diễn ra sau Thế chiến thứ nhất chấm dứt, hay như người ta vẫn nói, đó là tiểu thuyết về thời hậu chiến. Nhưng Hẹn gặp lại trên kia cũng là một câu chuyện về thời đương đại, trong cả nghĩa nội dung lẫn hình thức, như người ta vẫn thích nói. Một thế chiến được nhìn hoàn toàn từ góc hậu chiến, theo lối trinh thám sau một thế kỷ, cực kỳ đậm màu sắc trinh thám.
Thực ra, câu chuyện của ông sau thế chiến một thế kỷ rõ ràng đã bắt đầu từ nơi mà một nhà văn từng được giải Goncourt đã dừng lại năm 1916. Henri Babuist, với những câu chuyện nơi chiến trường được ghi chép nơi sổ tay, bất chấp những kiểm duyệt của quân đội, đã kể lại một sự thật khác với những gì người ta vẫn vẽ ra với những người ở hậu phương. Và nếu như Henri Babuist được trao giải Goncourt bởi góc nhìn trực diện vào chiến tranh, thì Lemaitre lại được trao giải bởi những suy tư về cuộc chiến đó từ rất xa và về cả những cuộc chiến của thời hậu chiến. Hơn thế, câu chuyện hấp dẫn không chỉ bởi tính triết lý hiện đại mà còn bởi cách thức thể hiện rất gần với những hình thức giải trí bình dân. Câu chuyện Hẹn gặp ở trên kia bắt đầu bằng dòng chữ tháng 11 năm 1918, và như thế gắn với một dấu mốc quan trọng của lịch sử hiện đại của nước Pháp và của châu Âu. Đó là thời điểm kết thúc Thế chiến thứ nhất, cuộc chiến đầu tiên của thế kỷ, và cũng có một quy mô lớn nhất mà nhân loại từng biết cả về mức độ, quy mô và ảnh hưởng. Cuộc chiến này sẽ định danh cho tất cả những thế chiến sau đó: Thế chiến 2, Thế chiến 3 hay Thế chiến 4, giả định và khu tộc.
Điểm nhấn mốc lịch sử được kết nối với câu chuyện bằng một lời khẳng định, tạm dịch là những ai nghĩ rằng cuộc chiến hẳn sắp kết thúc đều chết từ lâu. Câu chuyện hoàn toàn thuộc về những gì đã xảy ra, thuộc về quá khứ theo đúng phép tắc kể chuyện. Lối hợp thời động từ trong câu chuyện đó đưa người đọc trở lại thời điểm quá khứ hư cấu và còn chứa cả một câu chuyện. Câu chuyện này kể về một cuộc chiến khác còn tiếp tục với nhân vật Albert, người nhanh chóng nghi ngờ những tuyên ngôn tuyên bố chiến thắng. Người lính của Lemaitre từng thấy rằng, theo lời nhân vật, chiến tranh chẳng có gì là khác, chỉ là một cuộc xổ số bằng đạn thật. Ai dám bảo đảm rằng cuộc chiến kể ở đây giống như tất cả những người khác? Từ đây, người đọc sẽ khám phá lại nước Pháp hậu chiến, vinh quang và oai hùng bằng cách theo dõi số phận một cá nhân, một thương binh tầm thường. Lời nhân vật nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong lời kể, và vì thế, trao cho câu chuyện về lịch sử Thế chiến thứ nhất một cái nhìn rất đẹp, rất riêng tư, rất cá nhân.
Bằng cách mở đầu như thế, Pierre Lemaitre xứng đáng là bậc thầy của lối tiểu thuyết có đề tài lịch sử, khi đề nghị bạn đọc cùng ngắm lịch sử ở dưới chân tượng đài. Và không chỉ có thế, ông còn là bậc thầy của lối kể chuyện trinh thám, một nhà văn xuất sắc tạo độ căng, theo lời của Stephen King. Trong tiểu thuyết này, đó là việc kể lại một vụ án kết theo lối lộ trái và đảo ngược. chúng ta sẽ nhìn mọi thứ trong xã hội Pháp đầu thế kỷ 20 theo cách của những người phạm luật và bị truy đuổi. Những tuyến chuyện đan chéo theo lối trinh thám và lồng vào nhau. Những cựu binh bước ra từ cuộc chiến chiến thắng và bước vào cuộc chiến của riêng mình.
Que sont devenus les gars du temps qui passe? Que sont devenus les gars du temps passé?
Một người lính tên là An Đe đã trở về hậu phương với những vết thương hằn sâu cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh bị Pira Đen là chỉ huy tìm cách sát hại, nhưng được một đồng đội khác là Edua nỗ lực quên mình với đất cứu anh khỏi chết ngạt. Mang nặng lòng biết ơn đó, An Đe đã chật vật kêu mang Edua bởi người bạn đó đã bị thương nặng và thường xuyên phải dùng morphine giảm đau. An Đe phải đối mặt với một bản án dài trao lơ lửng do viên đội chỉ huy Pira Đen của mình địa ra với cấp trên vào thời điểm kết thúc cuộc chiến. Quái oan thay, kẻ thù của An Đe giờ lại là vị anh hùng chiến trận và trở nên phát đạt nhờ lấy chị của Edua. Người lính Edua không muốn trở về bởi một xung khắc sâu sắc với gia đình. Anh bị thương nặng nên không thể lao động, nhưng lại khám phá ra một cách làm tiền cực kỳ dễ dàng trước cơn lên đồng của cả nước Pháp muốn kỷ niệm ngày chiến thắng 11 tháng 11. Edua vốn khéo léo và tinh tế trong nghề thiết kế, đã làm ra hàng trăm bản thảo tượng đài rồi gửi chúng đi chào mời các cấp chính quyền đổ tiền vào một tài khoản ma. Song song với đó là những chuyến làm ăn của Pira Đen nhờ gian lận xây nghĩa trang. Rất nhiều kẻ đã sống nhờ vào những linh hồn chết như thế.
Câu chuyện hào hào những gì mà Gogol từng viết về nước Nga Sa Hoàng, những tình huống đuổi bắt, những dò xét, những nút thắt của tình tiết khiến câu chuyện càng về cuối càng gấp gáp. Ông thanh tra Merlin lỗ mãng, khôn khéo và trung thực bốc mẽ Pradel. Trong phi vụ làm ăn, bố của Edua có đứa con rể Pradel tìm cách đào mỏ bằng thừa kế. Vô tình, ông bố Edua cũng đầu tư vào tượng đài mà đứa con mình vẽ như một cách san sẻ những phiền muộn. Pradel buộc phải dò xét vụ án tượng đài để đổi lấy sự vô can. Cuộc gặp định mệnh bất ngờ của hai cha con Edua vân vân, họ chỉ còn có thể hẹn gặp lại ở trên kia, nơi thiên đường, nơi chỉ còn chân lý.
Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé?
Lần ấy tiếng chuyện đan xen vào nhau, tiến triển trật tự, chậm nhưng đầy hối thúc. Nói như Bernard Pivot, Lemaitre đã viết rất chậm và nhanh chóng, bởi ông níu lấy thời gian để kể một hành động hay một hành vi bằng những từ ngữ rực rỡ. Cách kể chuyện trinh thám mà Lemaitre dùng trong câu chuyện này mang tính điện ảnh rõ rệt. Điều này dễ hiểu vì chính ông từng viết chuyển thể tiểu thuyết Alex sang kịch bản và giành được giải thưởng. Và như chính ông đã có nói, thế hệ của ông lớn lên trong thời kỳ điện ảnh có một ảnh hưởng rất mạnh. Viết, đối với tôi, là tả những gì tôi thấy trên màn ảnh. Chương cuối cùng có tên, để kết thúc, giống như tất cả những generic của các bộ phim. Trong chương này, Lumet đã để người kể lên tiếng cảm ơn những ai đã giúp mình hư cấu những câu chuyện. Trò lừa bịp đài tưởng niệm, theo tôi biết, chỉ là chuyện hư cấu. Lời cảm ơn đó đóng khung lại câu chuyện, không có vẻ mở như ta vẫn thường gặp ở những tiểu thuyết văn chương trước đó. Lịch sử không thể thiếu những câu chuyện. Một trong số những câu chuyện đó đã được huyền thoại hóa qua lời kể của Lemaitre như một cách nhìn khác về thế chiến một và về chiến tranh. Thế là loại tiểu thuyết được coi là cận văn chương dưới ngòi bút của Pierre Lemaitre đã giành một vị trí đặc biệt, ấn tượng, khiến cho hội đồng giải Goncourt vốn khó và kỹ tính quyết định trao giải thưởng cho tiểu thuyết này vào năm 2013. Bởi, theo lời của hội đồng, tri thức đến từ tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết bình dân, và đó là một tin tốt lành đối với tiểu thuyết bình dân.
Que sont devenus les fleurs du temps qui passe? Que sont devenus les fleurs du temps passé?
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Di sản chính trị của Tổng thống Mỹ Barack Obama. AFP đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư từ Texas, Hoa Kỳ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Ngày 20 tháng Giêng 2017, sau hai nhiệm kỳ 8 năm, Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ rời Nhà Trắng. ông không bị một tai tiếng xấu hổ hay sai trái nghiêm trọng nào. Nhưng di sản chính trị của vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ khá phức tạp. Thành công về kinh tế, nhưng xã hội Mỹ vẫn rạn nứt. Dứt khoát hòa giải với Cuba, nhưng lại do dự để cho Nga sáp nhập Crimea và Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông ở châu Á là một số thí dụ. Tổng thống thứ 44 của Mỹ đắc cử với Yes We Can, hết nhiệm kỳ với Yes We Did là một nhân vật lý tưởng nhưng cũng có nhiều nhược điểm, sáng suốt nhưng lực bất tòng tâm. Nhà báo Hàn Ngọc Cư từ Houston, Texas sẽ phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Hàn Ngọc Cư. Vào năm 2008, nước Mỹ bầu một vị tổng thống da đen đầu tiên đã là một sự kiện lịch sử. Barack Obama thừa kế một di sản được giới quan sát mô tả là tai hại do người tiền nhiệm để lại. Hai cuộc chiến tranh Iraq-Afghanistan, kinh tế khủng hoảng, đầu cơ tài chính, thất nghiệp trên 10%. 8 năm sau, Obama đã đưa nước Mỹ đến mức tăng trưởng cao và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đây là một thành công lớn vì từ vượt sâu trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng công luận cánh tả Mỹ vẫn bất bình, nhận xét của nhà báo Hàn Ngọc Cư như thế nào?
Vâng, về phương diện đối nổi thì có 3 vấn đề chúng ta phải bàn. Thứ nhất là vấn đề công ăn việc làm, thứ nhì là vấn đề y tế, thứ ba là luật di trú. Thì bây giờ trước hết là chúng ta nói về cái vấn đề về công ăn việc làm. Thì giống như là Tuấn Anh vừa mới nói đó, là Tổng thống Bush con đã để lại một cái di sản quá nặng nề, tức là trên 10% thất nghiệp, rồi thì là cái nợ quốc gia là tới 3.000 tỷ đô la. Thì sau 8 năm cầm quyền thì cái deficit, tức là cái thất thu đó, nó giảm xuống còn có 1.000 tỷ, tức là 1 trillion. Và cái thất nghiệp nó giảm từ 10% xuống tới 4.6%. Về công ăn việc làm đó, thì như chúng ta nói đã hơn được thêm mười mấy triệu người làm. Rồi cái lương đã tăng lên được 290%, tức là so với lại 10 năm qua thì đây là cái tăng lớn nhất. Và chúng ta cũng phải để ý một vài cái con số mà ít người nhận ra là nhờ có cái kích thích kinh tế về xe hơi mà cái nghề xe hơi của Mỹ đã tăng vọt lên. Và riêng năm 2014 là Mỹ đã bán ra được 11 triệu cái xe. Thứ hai là về cái vấn đề y tế, mặc dù là cái chính sách mà tôi gọi nôm na là Obamacare đang bị Đảng Cộng Hòa vận động để mà xóa bỏ nó đi, nhưng đã đem lại được cái bảo hiểm sức khỏe cho 20 triệu người Mỹ. Nên đó là không thể nào mà xóa bỏ một cái đang có lợi mà lại chưa biết là cái mới của ông Trump nó ra làm sao. Cũng vì thế thì cái người già như là chúng tôi đã đang hưởng cái Medicare đó, tức là bảo hiểm y tế cho người già đó, thì cái Obamacare nó có hai cái điều khoản lợi. Thứ nhất là giảm cái khoảng trống về bảo hiểm thuốc. Thứ hai là được trích ngừa và khám lần đầu tiên trong năm là miễn phí. Bỏ cái đó đi thì dưới già chúng tôi cũng thiệt hại. Thế về kinh tế nữa, phải nói rằng nước Mỹ đã nhập cảng dầu hỏa đã giảm xuống 60%. Và cái clean energy, tức cái năng lượng sạch đó, là đang tăng lên rất nhanh. Cái giá thành là rất là giảm rất nhiều. Và cái mà nhiều sinh viên không để ý đó là cái gánh nợ của sinh viên đã giảm xuống 10%. Thế thì bây giờ nói về cái thất bại về chính sách di dân, thì trong 8 năm qua, mặc dù là khi mà ra ứng cử thì ông Obama hứa hẹn rất nhiều về cái chuyện là cải tổ về vấn đề luật di trú. Hiện tại nước Mỹ có 11 triệu, hầu hết là cái người ở Trung Mỹ và Nam Mỹ là có cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không giải quyết được. Tại là vì cái sự đằng co giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cho nên không có cái luật cải tổ di trú nào mà qua khỏi được Quốc hội. Đó là cái thất bại đối nổi về vấn đề di trú đó.
Một điểm nữa thưa nhà báo Hàn Ngọc Cư, đó là Tổng thống Mỹ da đen nhưng mà người da đen bên Mỹ vẫn tiếp tục là nạn nhân của cảnh sát. Và kỹ nghệ bán súng tự do tại Mỹ vẫn thao túng.
Cái vấn đề về xã hội thì anh nói đúng là cái sự phân hóa thì cái dân da màu vẫn còn. Và có vẻ hình như là không có giảm chút nào hết. Theo cái thống kê của Huffington Post đó, thì 36% dân Mỹ là coi rằng cứ tiếp tục cái chính sách của Obama. Thế nhưng mà tới 47% là người ta đòi Tổng thống mới ông Trump này phải thay đổi cái chính sách đó. Và vấn đề súng ông đó, anh biết rằng quyền mang súng là nó lại nằm trong cái tu chính án thứ hai, tức là đối với người Mỹ nó quan trọng vô cùng. Cho nên là ông Obama, rồi ông Bernie Sanders, bà Hillary và Đảng Dân Chủ là có bao nhiêu nỗ lực là muốn tăng cường sự kiểm soát súng đạn mà không thành công.
quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Nước Mỹ của Obama đã bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, đã ký kết vào Hiệp ước Quốc tế Bảo vệ Môi trường và Khí hậu, trừng phạt đầu não khủng bố Ben Laden, hòa giải với Cuba và Iran. Nhưng vì do dự hay thiếu chiến đấu tính, Tổng thống Obama đã không chặn được Nga lấn chiếm quần đảo Crimea. Và tại châu Á, Bắc Kinh làm mưa làm gió ở Biển Đông. Hư thực ra sao, theo nhận định của nhà báo Hà Ngọc Cư?
Vâng, thưa anh, đây là có bên binh mà có bên trống. Thì bây giờ đứng về phương diện cách độc lập thì như thế này. Thì với sách đối ngoại, Obama có những thành công như là cái thỏa hiệp với Iran đã giúp được cho không phải riêng nước Mỹ và cả thế giới đã đóng cửa cái chương trình bom hạt nhân của Iran. Thứ hai đó là cái thành công là cái nhớ là với Paris đã có cái hội nghị về giảm tăng nhiệt của địa cầu. Thì anh cũng nói đúng là vấn đề ống cũng đã nối lại cái băng giao với Cuba, cũng như cái thành công của ông Clinton đối với cái sự băng giao với Việt Nam giúp cho hai cái dân tộc đó họ dễ thở một chút, họ coi như là chết đi sống lại. Thì anh cũng nói đúng là cái vấn đề đó là ông tự hào đó là ông đã trừ khử được cái tay mà khủng bố ghê gớm là Bin Laden. Thế nhưng mà cái thất bại là thưa anh là cái vấn đề cái chính sách xoay trục mà ông có viết tắt là P2A tức là Pivot to Asia thì nó thất bại. Thất bại là bởi vì cái chương trình TPP đó lẽ ra nếu mà nó thành công thì giúp cho một số nước Á Châu như trong đó có Việt Nam không có bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà ông Trump thì ông có nói là ông sẽ xóa cái TPP đó, chơi cái đó nữa. Như vậy sẽ khiến cho Việt Nam và một số Đông Nam Á nó sẽ ngả theo Trung Quốc. Và người ta cũng trách ông Obama, chuyện có trách có lý hay không có lý, mình không bàn ở đây. Là ông Obama đã không ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc trên các quần đảo ở Biển Đông. Nếu mà kể một cái điểm thành công nhỏ nữa là khi Obama sang Việt Nam, nó tạo ra được một cái hình ảnh tốt đẹp về nước Mỹ đối với Việt Nam. Và cũng làm cho cái chính quyền quân sự ở bên Miến Điện nó đã phải thoái bộ và nhường cho một chính quyền dân sự ra đời, thì đó cũng là những cái thành công. Nhưng mà cái thành công ấy có nghiêng ngửa, có ngang bằng với cái thất bại không được tùy theo cái quan điểm của mỗi người.
Dạ, thì thưa nhà báo Hồng Cư, phải chăng cái ưu điểm của một cái người lãnh đạo trí thức nhưng mà lại vì trí thức cho nên thiếu chiến đấu tính, không dùng sức mạnh cho nên bị đối phương khai thác như vậy đó, hư thực ra sao?
Những cái nhà bình luận của nước Mỹ đó, về chính sách đối ngoại thì người ta nói ông Obama là ông ta phải to do more, phải làm nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà cái mà tôi nhìn thấy đang nguy hiểm bây giờ là nếu mà cái sự thân cận giữa ông Putin và ông Trump mà hình thành vì một lý do nào đó, tôi không có cả quyết tại là vì có những cái đồn đại thì tôi chưa chắc chắn cái đồn đại có thể là giả, thì sẽ đẩy Âu Châu vào trong cái vòng tay của Putin. Nếu ông Trump nhắm mắt để cho Putin thao vào hành động mà sẽ hành động mạnh hơn ở cái đảo Crimea, bây giờ chúng ta cứ nhìn 10 năm, 20 năm sau, nhìn lại về cái di sản Obama là người ta đánh giá cái điểm chính như thế nào. Thì thứ nhất, những người dân chủ Mỹ sẽ tự hào là nước Mỹ đã có một tổng thống Mỹ đẹp đầu tiên trong lịch sử. Cái thứ hai là như trong cái bài diễn văn và từ giã thì ông nói rằng và cũng nói đúng là nước Mỹ vẫn là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, hùng mạnh về quân sự và được nhiều quốc gia khác kính nể. Thì New York Times đã phỏng vấn 50 sử gia thì họ đều công nhận rằng ông Obama có những điều mà ông ấy hứa ông chưa thực hiện được. Như anh nói lúc nãy là lực bất tòng tâm, cũng lỗi vào một phần như anh nói đó. Nếu mà cái người lãnh đạo mà nghiêng về cái vấn đề tâm trí, tâm linh, thì họ không có hành động mạnh bạo được và khiến cho nhiều người không mặc lòng. Nhưng mà dù sao thì dư luận đã công nhận là 57% dân Mỹ là ủng hộ ông Obama và coi ông Obama là người tổng thống tốt, không có tai tiếng, bình tĩnh, nhã nhặn, thì đó là một cái đánh giá không ai chối cãi được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp Báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ.
RFI xin dừng ở đây, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ với tỷ lệ mất lòng dân cao kỷ lục. Nhật tập trận giả định để đối phó với đụng độ trung đài. Tại diễn đàn Davos, Thủ tướng Anh trấn an giới doanh nghiệp thế giới. Mục mỗi ngày một sự kiện, chủ nghĩa biệt lập của Trump tạo cơ hội cho Trung Quốc thống trị Đông Nam Á. Những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump mang tính biểu tượng, phân tích của thông tin viên Anne-Marie Capomercio từ Washington. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin điểm tuần báo. Như thường lệ là một thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc với chủ đề thế hệ ca sĩ ở Pháp tưởng niệm Michel Delpech nhân 1 năm ngày giỗ của danh ca người Pháp. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.